Thật cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca cuối cho cái khóa tu hôm nay. Thì mấy ngày qua thì chắc là quý Phật tử học nghe giảng nhiều rồi, phải không? Thấy đủ chưa? À, cũng tương đối là có vốn rồi. Cho nên là hôm nay thì với thầy không giảng nữa. Thì quý vị biết bây giờ làm gì không? Cho nên hôm nay thì với thầy không có giảng đề tài nữa, mà nói đến gọi là năm điều tin chắc để giúp cho quý vị có thêm cái sức mạnh niềm tin để mà vững bước tiến tu nha. Tức là đây là năm điều tin chắc. Thứ nhất là tin chắc thân này là phải hoại diệt, không phải là ta, không phải của ta. Đó là điều có tin chắc thứ nhất. Phải không? Tức là như vậy thì nhớ kỹ không? Tức là tin chắc là cái thân này nè, nó là chắc chắn là nó phải hoại diệt, và nó vậy tức là nó không phải là ta, là của ta. Nghĩa là thân này nó là cái gì? Tức là nói theo cái nghĩa Phật pháp á, thì tức là nó là cái thân hòa hợp duyên sanh, phải không? Còn nói theo cái danh từ mà cho nó thông thường chút á, tức là nó là cái tổ hợp năm quẩn, phải không? Là cái tổ hợp năm quẩn thôi. Cho nên mình học Phật rồi thì mình khi nghe đến cái tên là Phật nói đến là năm quẩn đó, thì nghe cái tên đó là mình thấy là nó đã là nhắc cho mình một cái gọi là cái lẽ thật để cho mình gọi là thấy thân nó đúng theo cái ý nghĩa chân thật của nó, tức là đúng theo cái chánh pháp. Tức là Phật dạy là nó là năm quẩn, mà khi nghe cái tên năm quẩn đó thì mình biết nó là thật rồi. Năm quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, là năm cái mà gọi là nó chứa nhóm. Chứa quẩn là nó chứa nhóm đồ lại. Còn có chỗ gọi là năm ấm, tức là nó là che mờ. Còn quẩn tức là nó chứa nhóm. Vậy tức là mà năm cái, không? Thì để nói lên là nó là cái tổ hợp rõ ràng rồi. Tức là năm cái mà nó hợp lại, coi như là năm thứ này giống như là nó hợp đồng với nhau thì nó thành ra năm quẩn này. Khi mà hết hòa hợp, không? Thì nó tan rã. Thì ngay cái tên đó để nói lên nó không thật rồi, phải không? Như vậy thì dù cho người ta là cứ cố bảo vệ nó cách mấy đi nữa thì cuối cùng là nó phải hoại diệt. Lẽ thật nó vậy. Cho nên đó là cái điều gọi là chắc chắn 100%. Phải không? Chắc chắn là 100%, là không có tránh khỏi. Như vậy thì tin chắc như vậy thì bớt cái tâm gọi là bám liếng vào nó. Thấy không? Như vậy thì nó đã là cái pháp duyên sanh, tức là nó là không có cái thực thể cố định của nó đó, tức là thực thể riêng của nó đó, mà cái danh từ nhà Phật gọi là ngã thể đó, không có cái ngã thể, mà nó là nhiều cái ráp lại, nhiều cái ráp lại tức là không có cái ngã thể của nó, cho nên gọi là thường cái chữ ngã thể tức là một cái thể độc lập riêng của nó, còn cái này là không có cái đó, mà là năm cái gọi là hợp đại, cho nên không có ngã thể đằng vậy đó. Vậy tức là nó không có gì là ta là của ta, thì đâu có thể vì nó để rồi phải tạo nghiệp rồi thành khổ đau, thấy không? Đó là cái mà phải thấy cho đúng, thấy không? Tức là không có cái ngã thể, vậy tức là không có thật cái gọi là ta là của ta, mà đó là cái tạm nương thôi, thấy không? Gọi là mình tạm nương vào nó đấy, đây gọi là nương vào nó để mà gọi là sống với nhau, rồi để tiếp xúc với nhau, rồi cũng là để mà gọi là trả những cái gọi là cái nghiệp cũ đã tạo, rồi tạo thêm những cái nghiệp mới để tiếp nối đời sau, phải không? Đó là con đường đi. Còn con đường mà của các bậc thánh đi thì sao, quý vị biết không? Tức là con đường của mình đi là tức là trả những cái nghiệp cũ mình đã tạo, phải không? Rồi tạo thêm nghiệp mới để có tiếp nối đời sau. Còn đường, con đường của bậc thánh đi á là trả, cũng trả những nghiệp cũ đã tạo, nhưng mà không có tạo nghiệp mới. Cho nên là mới là vô sanh, mới vô sanh giải thoát, phải không? Cho nên là bậc thánh A La Hán là không có nghiệp mới, cho nên là không có đời sau, phải không? Bây giờ không có tạo nhân thì đâu có quả, nhớ kỹ đó, không? Cho nên cái lý nhân quả rất rõ ràng, phải có nhân thì mới có quả, còn việc không tạo nhân thì đâu có quả, phải không? Thì như vậy thì mình thấy là nếu mà không có quả đời sau thì mình đừng có tạo cái nhân, phải không? Không có tạo nhân thì không có quả. Thì như vậy thì chúng ta thì chưa gọi là giải thoát, cho nên là còn phải tạo nhân mới, nhưng mà như vậy thì phải khéo biết để tạo cái nhân cho tốt, phải không? Đó là sáng suốt, tức là chưa thể mà dứt không tạo nhân, cho nên bây giờ còn tạo nhân, nhưng mà rồi phải biết vậy ra để mình tạo, chọn cái nhân mà tạo, phải không? Giống như người làm ruộng, làm vườn, thì muốn cho ruộng tốt, vườn tốt thì sao? Thì phải chọn giống tốt để mà gieo mà trồng, phải không? Ruộng mà có ruộng tốt mà không biết chọn giống tốt mà gieo thì sao? Thành ruộng xấu, phải không? Ruộng đất tốt, đất màu mỡ mà không biết chọn giống tốt mà gieo, mà nhầm ba cái cỏ đâu không mà gieo đó thì thành sao? Thành ruộng cỏ. Đó, phải không? Rồi vườn cũng vậy, không biết chọn là giống cây tốt để mà trồng, mà cứ gặp cây gì cũng trồng cây đó hết, thì nhiều khi nó lên rồi gặp những cây mà nó đắng chát rồi thì sao? Đó là thất vọng, không? Thì như vậy để cho thấy rằng vậy thì mang lấy cái thân này, quý vị nhớ ha, mình mang lấy thân này rồi ngồi đây nói chuyện với nhau đây, nghe không? Là sự thật là điều không có gì gọi là chắc thật hết. Đó. Thì như vậy thì vì sao mà phải gọi là vì nó rồi buồn vui rồi giận ghét với nhau, hay có khi vì nó để tạo thành những cái nhân duyên gọi là khổ đau cho nhau, nghe không? Đó, cho nên thấy được cái đó để rồi mình có cái nhìn trở lại, cho nên cần phải nhận rõ để mà tin chắc cái điều này, rồi sẵn sàng để mà gọi là buông xả bớt, tức là buông bớt cái gọi là cái dính mắc vào nó, hay cái bám chặt vào nó, bám điếu vào nó, là cho nên câu chuyện mà quý thầy hay nhắc đó, thấy không? Là cái vị mà tăng mà tu thiện, ông tên là gọi là ông tăng Vô Căn đó, tu thiền. Thì ông này tu thiền cũng khá, mỗi lần mà nhập định là mấy ngày luôn. Thì quý vị thấy là vậy là không phải thường, thấy không? Lần nhập định là mấy ngày á, nhưng mà sự thật thì cái đó là chỉ nhập định thôi, chứ còn chưa có sáng được đạo. Cho nên có lần đó là ông nhập định mấy ngày, thì tăng chúng trong chùa thấy ông ngồi im lìm mấy ngày tưởng ông chết rồi, cho nên mới đem đi thiêu. Thấy mấy ngày không thở hết mà, tưởng đâu chết rồi thì đem đi thiêu. Rồi tới khi mà ông xuất định tìm thân không ra, thân bị thiêu rồi, thành ra kiếm thân không được, cho nên rồi cứ tối tối thì ông cứ hiện về chùa đó, rồi ông gọi là đòi thân, kiếm thân. Tức là tối tối là hiện về là cái gọi là giống như là buồn khóc, thấy không? Than thở, coi là tôi đâu rồi, thấy không? Bởi vì bây giờ là nghĩ là cái thân này là mình, thấy không? Cho nên bây giờ là mất thân rồi mà rồi cũng còn bám đâu nó, gọi là chưa thật sự sáng đạo mà, chỉ là được cái định chút vậy thôi. Cho nên rồi cứ tối tối là hiện về cái than thở là tôi đâu rồi, thì tăng chúng trong chùa cũng bất an, không? Thì có ngài thiền sư Diệu Không là cũng bạn của ông ngày trước, thì cái thiền sư này từ người là tu hành là có gọi là đắc đạo. Thì ông nghe vậy thì ông mới đến, ông nói để ta đến ta cảnh tỉnh cho cái ông tăng này. Cho nên là ông mới đến, ông mới dặn ở trong chùa đó về chuẩn bị cho ông một cái thau nước với một cái thau để củi lửa, tức là đốt lửa than, than lửa, cho ông chuẩn bị đó đi. Thì đêm nay để mà ta sẽ cho cái ông tăng Du Căn này biết là ông là gì, trong đi tìm, phải không? Đó. Thì đúng là cứ đêm phi về tối thì ông cũng hiện về, ông cũng kiếm thân ta ơi ta đâu rồi. Thì cái ngày thiền sư Diệu Không đó mới chỉ vào ở trong, chỉ vào trong đất á, nói ông ở trong đó, chỉ ở trong cái thau nước á, chỉ ở trong cái thau nước á, ông ở trong nước á, vào đó mà tìm. Thì ông nghe vậy thì ông cũng đi vào trong nước, đúng không? Tức là bây giờ là nó thành ra đâu còn cái thân này nữa, cho nên chỉ là cái thần thức thôi. Cho nên là khi mà mình ra có thân này rồi thì cái thần thức nó giống cũng như là có thần thông rồi đó, đi qua tường vách hết, không? Và nó lại biết những cái tâm niệm của người nữa, không? Cho nên là hay vậy đó, nhưng mà điều mình lại là mê cái đó, không? Thành ra giờ nó đi qua tường vách rồi đó, cho nên chỉ vào trong nước thì nó vào trong nước được hết, vào nước hơi cái thì tìm không ra, thì nó trong nước cũng không có ta không có đó. Thì ông thiền sư Không tỉnh, nếu vậy thì chắc là nó ông ở trong lửa, vô trong thau lửa đó thì kiếm, thì ông cũng vào trong lửa luôn, thì nó cũng vào lửa, lúc này đâu có cháy, đâu còn cái tăng này, vào lửa tìm hơi cũng không ra luôn. Thì ông nói, thiền sư Không nói, nếu vậy thì là ông ở trong đất đó, chứ không có gì hết, chui vào đất mà tìm, thì ông cũng chui vào đất tìm luôn, cũng giống như động thổ vào đó tìm một hơi cũng không ra. Thì thiền sư Không, nếu vậy thì thôi là ông ở trong hư không chứ gì đâu, thì ông cũng đi vào trong hư không luôn, cũng tìm không ra. Thì cuối cùng rồi thì thiền sư Diệu Không mới cảnh tỉnh. Như vậy thì ông vào nước nè, vào lửa nè, vào đất nè, vào không được, thấy không? thì như vậy là ông là tự tại, ông thoải mái sung sướng quá rồi, ông không chịu, mà ông còn muốn tìm cái thân là gọi là thay cái thân mà của cái thay thúi này, ông nói là cái thứ là gọi là giả hợp, ông bốn đại hợp thành đó là cái thay thúi thôi, cột chối vào nó để làm gì, trong khi là ông tự tại là vào đất, vào nước, vào lửa, vào hư không, thoải mái vậy thì ông không chịu mà còn tìm cái gì nữa. Thì ngay đó là ông tỉnh ngộ. Sau đó thì từ đó thì sao là hết đi về tìm thân luôn. Đó, đó là ok ý nghĩa để mà cảnh tỉnh, thấy không? Để cho thấy rằng là đúng, thấy không? Khi mà mình mà rời khỏi cái thân này rồi mà chỉ còn trong cái thần thức đó thì đâu còn mắc kẹt nơi cái thân này. Cho nên là qua tường vách hết rồi. Không có kẹt gì hết. Nhưng mà rồi người ta vì cái mê lầm cứ chấp cái thân này là mình thôi, cho nên là khi mất nó thì sao, đi tìm nó, tìm nó cho tìm không được thì phải sao, thì phải kiếm cái khác để mà gá vào, cho nên là phải mang thân khác. Phải không? Đó, phải mang thân khác đó, vậy thì cứ vậy thì bị cột hoài thôi, không? Còn thật sự buông được nó thì thoải mái rồi, là mình là gọi là trở về với cái pháp thân thì nó là diệu dụng là vô cùng. Cho nên là quý vị đọc trong kinh là thấy là chư Phật cũng như các vị Bồ Tát đó, quý thấy không, các vị là rất là tự tại, thấy không? Nghĩa là thân các ngài có thể là hiện đây rồi hiện kia, có thể ở đây mà đi các cõi, thấy không? Rất là thoải mái. Cho nên là hiểu vậy đó thì để cho mình nghĩa là bớt bám luyến vào, gọi là bám luyến vào cái thân này, cho nên tin chắc rõ là nó không phải là thật của mình, cho nên nó là các cái bài gì thôi, không? Nghĩa là nó có sanh thì tức là chắc chắn là phải có diệt, rõ ràng nó vậy thôi, không? Còn đúng ý nghĩa thì muốn đừng có diệt, tức là muốn không diệt thì phải đừng có sanh. Còn phải có sanh thì chắc chắn phải có diệt. Đó. Mà có sanh có diệt thì tức là không phải thật là mình, không? Là chắc chắn là phải bỏ lại. Thì như vậy thì hiểu được cái đó đó, rồi tin chắc được cái đó đó là mình gọi là bước một bước gọi là rất là cũng gọi là tương đối là vững ở trên đường đạo, bớt chấp rất nhiều. Đó là cái thứ nhất, gọi là tin chắc là thân này nó phải diệt, nó không phải là ta, là của ta. Rồi cái thứ hai á, là tin chắc là chính mình là có Phật tánh sáng suốt. Nghĩa là ở trên đó là tin chắc thân này nó là không thật là ta, thì tức là cái là phải buông bỏ, thì mình không thể nắm bắt nó, không thể giữ nó được. Còn ở đây là tin chắc là chính mình là vốn có cái Phật tánh sáng suốt thường trụ. Thì đây mới chính là gọi là cái nguồn gốc chân thật của chính mình, không? Đó là cái nguồn gốc của mình. Còn cái thân này chỉ là cái tạm thôi, gọi là tạm đương lúc là buông, cho nên nó không phải là cái nguồn gốc của mình. Còn cái gọi là cái Phật tánh sáng suốt thì đó là cái nguồn gốc chân thật, không? Cho nên là không ai có thể làm gọi là thay đổi được cái chân lý này hết, nó là chân thật mà, không? Là cho nên là kinh Niết Bàn Phật để nói rõ là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, chỉ rõ là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì chính đó là cái nguồn gốc chân thật. Như vậy thì cái thân này hay gọi là cái chúng sanh này, mà cái mình gọi là chúng sanh này đó, cái đó không phải là cái nguồn gốc của chính mình, không? Cho nên rồi nó là cái mà gọi là mình tạm gọi là vọng sanh sau này thôi. Do đó mà mình không phải gọi là quá gọi là bám chấp vào nó, cũng không phải là nghĩ rằng vậy là mình làm chúng sanh là làm chúng sanh mãi. Phải không? Không phải làm chúng sanh mãi, vì nó không phải là cái gốc chân thật của mình. Còn chính Phật tánh mới là cái gốc chân thật của mình. Cho nên cái đó mới là cái mình trở về. Cho nên Trong kinh Niết Bàn Phật mới thí dụ giống như là cái mạch nước ngầm đó, không? Như đất mà có cái mạch nước ngầm, giờ người khéo biết có mạch nước ngầm thì mới đào xuống thành ra đụng được cái mạch nước đó thì có nước chảy, phải không? Thì mình cũng vậy, trong chúng sanh này có Phật tánh giống như cái mạch nước ngầm, nhưng mà ai biết khéo rồi cái đào trúng mạch nước ngầm đó thì sao? Thì sáng ra thì mình có củ báo xài đó, mà đó là cái lẽ thật. Cho nên rồi các vị tổ, các vị thiện sư đầu tiên các ngài cũng như mình thôi, trước là cũng chúng sanh thôi, nhưng mà biết có cái mạch nước ngầm đó, rồi các ngài khai thác là chúng ngài mạch nước ngầm, phải không? Rồi chính vì vậy cho nên các ngài mới chỉ lại cho mình biết là mọi người cũng có cái mạch nước ngầm đó, phải không? Đó, rồi mình khéo mà khai thác thì cũng sẽ gọi là có được cái nước mà dùng như các ngài. Đó. Như vậy thì đó là để nhắc nhau, cũng như lời để cảnh tỉnh cho tất cả. Vậy thì mình đang ở trong cái mà gọi là quý báu vô thượng như vậy mà ít ai chịu nhận, rồi lại đi nhận cái gọi là cái hư dối tạm bợ, phải không? Để rồi sao? Để là phải cứ lo sợ hồi hộp vì nó, phải không? Nghĩa là một cái quý báu vậy đó mà không nhận, rồi nhận cái mà gọi là hư dối tạm bợ này, rồi phải luôn luôn là lo sợ hồi hộp vì nó. Quý vị có lúc có hồi hộp vì nó không? Luôn luôn hồi hộp vì nó, phải không? Sợ nó bệnh, sợ nó đau, sợ nó chết, phải không? Lúc nào cũng hồi hộp hết rồi. Cho nên là sống đây là ai cũng phải luôn luôn chuẩn bị cái gì, phải không? Bảo hiểm. Phải không? Bảo hiểm là hồi hộp chứ gì nữa. Lúc nào cũng phải lo cái bảo hiểm. Nhưng mà cuối cùng rồi thì bảo hiểm cũng được lúc thôi, phải không? Cũng được lúc thôi, rồi cuối cùng rồi thì cũng phải buông. Rõ ràng nó là như vậy. Cho nên các thiền sư, các ngài là những người đi trước, các ngài mới thấy rõ những lẽ thật đó, cho nên mới luôn luôn để mà đánh thức cho mọi người, để mà nhớ, để mà khai thác trở lại cái lẽ thật đó, hay cái mạch nước ngầm đó. Cho nên ngài Triệu Châu đó, ngài có từng bảo là khi mà chưa có thế giới này thì trước đã có tánh này rồi. Khi chưa có thế giới này đã trước đã có tánh này rồi, khi thế giới hoại tánh này cũng chẳng hoại. Một phen mà được thấy lão tăng thì sau đó lại chẳng phải là người nào khác, thì chỉ là chủ nhân này thôi, thì cái đó lại hướng ra ngoài tìm kiếm làm gì? Đó. Tức là mỗi người là có một cái thật đó, trước khi thế giới có là nó có, mà thế giới hoại nó cũng không có theo một hoại, vậy mà không ai chịu nhận. Cho nên là ngài nói là nếu mà nhận được cái đó rồi thì đó chính là cái chủ nhân, và nơi mọi người đầy đủ cái đó rồi thì còn phải tìm kiếm bên ngoài làm gì nữa, phải không? Thì có vị tăng nghe vậy cho nên mới hỏi, thì theo lời của thầy dạy đó thì khi thế giới hoại tánh này nó chẳng hoại, vậy thì nhưng mà thế nào là tánh này? Đó, đúng là ông tăng này là cũng có cái gọi là cái nhìn, cái ý chí học đạo là cũng khác, không phải là nghe nói đó thì cứ hiểu từ đó thôi, không? Thường thường thì mọi người nghe nói là thì đúng là ai cũng có cái tánh này, thì nó có trước thế giới hoại nó cũng không hoại, thì nghe vậy tưởng đâu mình hiểu rồi, phải không? Nhưng mà chưa thật thì sao? Đó là hiểu trên chữ nghĩa thôi, phải không? Hiểu qua cái gọi là cái lời của thầy nói thôi, phải không? Chứ là hiểu cái của thầy thôi, chưa phải cái của mình, phải không? Cho nên ông tăng này là không chịu vậy, cho nên ông hỏi thêm, nhưng mà thế nào là tánh này mới được, phải không? Mới chính xác. Thì ngài Triệu Châu ngài mới đáp là bốn đại năm quẩn. Hỏi thế nào là tánh này thì ngài đáp là bốn đại năm quẩn. Thì ông Tăng này là người có học đạo mà, ông nói là các cái thứ đó nó cũng vẫn là hoại, bốn đại năm quẩn thì nó cũng là thứ sinh diệt, nó cũng hoại thôi. Thì thế nào là thế này? Thì ngài Triệu Châu ngài cũng đáp trở lại là bốn đại năm quẩn. À, thì quý vị thấy sao? Thì ngài đáp có lạc đề không? Ngài nói là cái này tánh này nó là thế giới hoại, nó cũng không hoại nữa. Nhưng mà hỏi thế nào tánh này thì ngài nói là bốn đại năm quẩn. Trong khi bốn đại năm quẩn này thì hoại. Đó. Thì có mâu thuẫn không? À, nhưng mà chính đó là chính xác. Bởi vì ông Tăng này cũng như đa số người học á, nghe nói là có trong đây là có một cái tánh mà nó bất hoại vậy đó, thì tức là nghĩ rằng nó là cái gì nó gọi là nó đặc biệt, nó cao siêu, nó vượt ngoài thế giới này, phải không? À, riêng có một cái đó. Ừ. Cho nên ở đây thì ngài Triệu Châu ngài đáp rõ là bốn đại năm quẩn, tức là nó ngay nơi thân này chứ không phải nó rời ngoài thân này mà riêng có. À, phải không? Thì như trước lại nói đó, giống như mảnh đất ngầm rồi đó, ngay trong này, nó nằm trong đây, chúng phải rời cái bốn đại năm quẩn này mà riêng có. Chứ nếu mà mình mà bỏ rời cái bốn đại này năm quẩn này để mà tìm có một cái tánh đó thì cái đó là cái lầm lẫn xa vời. Mà nếu thì sự thật mà nếu có cái tánh đó để mình tìm được thì sao, thì cũng không dùng được gì. Phải không? Tức là rời cái thân bốn đại năm quẩn này mà riêng có cái tánh bất hoại đó, phải không? Thì nếu mình tìm được cái đó thì sao? Thì cái đó là của ai á, chứ không dính dáng tụi mình hết, thì cũng không dùng được gì. Phải không? Còn cái ngay của chính mình đây, thì nằm ngay trong đây với mình đây, thì cái đó mới là quan trọng. Phải không? Rồi, cho nên ngay trong thân này sáng được cái tánh bất hoại đó, thì cái đó mới là cái của chính mình. Phải không? Thì cái đó mới là cái quý. Đó, cho nên ở đây thì ngài Triệu Châu ngài đáp một cách gọi là khéo léo đó để mà đánh thức đó, nghĩa là ngay cái bốn đại năm quẩn này thôi, nó là nằm ngay bốn đại năm quẩn này chứ không đâu khác, không phải rời bốn đại năm quẩn này mà riêng có, nhưng mà bốn đại năm quẩn này thì không phải nó. Phải không? Đó là cái khéo. Và như vậy thì hiểu thấy được như vậy đó thì mình tin chắc là nơi cái thân bốn đại năm quẩn này mình có một cái chân thật, có cái nguồn gốc đó để rồi mình nhớ trở lại, rồi bớt bám vào cái thân này, thì đó là để mà đánh thức mình, nó tỉnh để mình vươn lên. Cho nên lục tổ khi mà đến gặp ngũ tổ đó, thì ngũ tổ hỏi ông là người ở đâu, thì ông nói là người ở lãnh nam Tân Châu, lãnh nam, mà lãnh nam hồi xưa là cái vùng đó, là cái vùng mà gọi là ở bên Trung Hoa để mà đài những người tội lớn, tội chính trị, những cái tội lớn nào đó thì đài đó, cho nên vùng đó coi như là cái vùng mà gọi là biên địa xa xôi, gọi là vùng của những người giống như là người thiểu số rồi đó, đúng không? Nào. Cho nên rồi khi mà nói ở lãnh nam Tân Châu á, thì ngũ tổ là nói là như vậy, ông ở lãnh nam Tân Châu tức là thuộc về cái người giống như là giờ mình dùng giống như những người mà dân tộc thiểu số hay những người mọi rợ đó, nghe không? Thì đến đây mà cầu cái gì, Phật tánh gì? Thì ngài lục tổ lúc đó, nếu mà như người khác á mà nghe vậy thì sao? Tự ái rồi, không? Tự ái đã bỏ đi về rồi, mà nếu mà tự ái bỏ đi về thì hết làm tổ. Phải không? Nhưng mà lục tổ thì ngay đó thì ngài mới trả lời này. Ngài nói về cái thân này á, không, thì cùng với hòa thượng thì có khác, tức là thân này thì ở dùng mọi rợ đó, thì còn hòa thượng là dùng gọi là giống như là trung tâm thành phố là thì nó có khác, dùng văn hóa, hay không, thì coi như thân này thì với hòa thượng có khác, nhưng còn Phật tánh thì vẫn không hai. Đó. Thì ngũ tổ ngài nghe vậy thì ngài biết là cái ông này là căn cơ là lanh lợi chứ không phải tầm thường. Đúng là nghĩa là cái thời đó mà Ngũ Tổ đó là một vị mà coi như hòa thượng mà nổi tiếng tiếng tăm, mà giữa ở trong đại chúng đông cả là 500 người, hơn 500 người mà thành năm vị tiếng tăm, một vị hòa thượng lớn uy tín vậy đó. Còn Lục Tổ thì lúc đó là chỉ là cái ông giống như là ông nhà quê mới hai mấy tuổi thôi, mà đối trước mà ông hòa thượng vậy mà dám trả lời mà cứng cỏi vậy đó. Thì thấy là ngài là có một cái thấy, có quan niềm tin vững lên mình rồi, cho nên Lục Tổ, Ngũ Tổ nghe vậy thì biết đây là một vị mà có cái căn cơ đặc biệt, thấy không? Cho nên rồi Ngũ Tổ cũng khéo léo, nếu mà ngay đó mà khen á thì sao, thì cũng nguy hiểm, phải không? Bây giờ trong chúng là cả mấy trăm người chúng tăng rồi, có những người uy tín lớn nữa, còn đây là chỉ ông theo nhà quê thôi, anh chàng nhà quê mới hai mấy tuổi à, không mà khen thì nhiều khi rồi sợ có người gọi là ganh tị, nha, ganh tị hại, không đó, thành ra rồi Ngũ Tổ mới kéo thôi, vỡ thôi ông xuống sau làm việc đi. Xuống giở gạo đó. À, thì như vậy đó, để cho thấy rằng nghĩa là các ngài là gạn hỏi, nhưng mà Lục Tổ là có một cái nhận hiểu rõ ràng, tin chắc là nơi mình có cái Phật tánh, thấy không? Nó sáng suốt, và cái đó là cái mà gọi là nó không phải đồng quá với cái thân tướng này, cho nên thân tướng này thì tuy là cùng với hòa thượng là nó có sai khác, không? Nhưng mà còn có Phật tánh đó thì vẫn không hai, tức là cùng với hòa thượng là không hai, không khác, dám nói vậy. Nhưng mà nói vậy là không phải là nói phạm thượng, mà nói đúng lẽ thật, không? Có đúng cái niềm tin vững, không? Là thì đó là một cái điểm mà để nhắc cho tất cả đó, để mình cũng có thêm cái niềm tin, không? Để là mình thấy rõ là mình tin chắc, không? Chứ mình có lẽ thật đó, không? Và như đa thật đó thì không có phải gọi là mặc cảm trên những cái thân tướng này, không? Thân tướng này thì nó có lớn có nhỏ, có mập có ốm, có nam có nữ, nhưng mà cái Phật tánh thì nó vẫn không hai, không? Và như vậy thì ai cũng đều có thể giác ngộ được. Phải không? Đó. Mà chính cái điều này cho nên là trong nhà Phật hay là trong cũng như trong thời Phật cũng vậy, Phật cũng thấy được điều đó, cho nên là với cái tinh thần của Phật khi mà ra giáo hóa đó thì ngài bình đẳng độ hết, không phân biệt, thấy không? Mà dù là nam là nữ, dù là vua chúa hay là dân giả gì, ngài đều độ hết, thấy không? Bình đẳng hết, vì ngài thấy là ai cũng đều có Phật tánh, đều có tánh giác hết. Cho nên mình thấy là như là những ông vua như vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nặc thì ngài cũng độ, thấy không? Rồi những người mà tội lỗi như là ông vua Não thì ngài cũng độ. Ông vua Não là tên giết người đó, giết người sâu thành châu chuỗi đó, thì ngài cũng độ. Rồi bên nữ cũng vậy, thấy không? Bà Ma Ba Chà Ba Đề là thuộc về là hoàng hậu, không? Là quyền quý thì ngài cũng độ, không? Rồi tới bà như Liên Hoa Sắc đó, không? Bà là một vị kỹ nữ, không? Mà là tội lỗi là cũng đầy người, nhưng mà rồi ngài cũng độ, không? Ngài không bỏ sót, độ hết. Là cho đến độ đến những người mà gọi là giai cấp mà gọi là giai cấp mà thấp nhất trong đó, tức là Ấn Độ là cái xứ mà phân chia giai cấp, mà thời Phật là cái còn nặng hơn bây giờ nữa, không? Mà cái giai cấp mà thấp nhất đó thì coi như là giai cấp đó là bị giống như sống ngoài lề xã hội đó. Người mà ở giai cấp thấp đó mà đi ra đường á, mà gặp ví dụ như cái gì Bà La Môn á đi đó, thì những gì đó là phải đi nép ở bên lề đường chứ không được đi ngay giữa đường, không? Còn ví dụ như đi mà trời nắng đó, cái bóng của cái vị Bà La Môn đi đó, thì ông này đi mà không được đạp trên bóng á. Đạp trên bóng là bị đánh á. Đó. Thì có lần là Đức Phật độ ngài Phân Na đó, là một vị giai cấp mà thấp nhất đó, tức là người đi hút phân. Nghe không? Cho nên là Phật, nhưng mà Phật biết là ông có cái căn tánh là được độ, cho nên mới đến độ. Thì khi Phật mà thấy Phật đi đến thì ông sợ, không dám đến gần. Đúng là theo cái quy luật mà Phật là bậc tôn quý rồi, thuộc về giai cấp trên rồi, nghe không? Còn ông giai cấp dưới là phải lo giữ, cho nên là Phật đi tới thì ông cứ thụt lui hoài, nghe không? Tới cuối cùng là gần tới tới bờ sông thì Phật cũng đi tới luôn. Ông lội xuống sông luôn. Nhưng mà cuối cùng là Phật kêu lên, Phật mới giải thích cho hiểu. Rồi Phật hỏi là ông muốn xuất gia làm tăng không, thì ông nói là rất muốn. Thì Phật mới kêu ngài A Nan là dẫn về rồi cho xuất gia. Xuất gia thì ông tu tập mà không bao lâu thì chứng A La Hán. Thành ra rồi ông vua Ba Tư Nặc, ông nghe Đức Phật mà độ cái ông Hút Phân là một cái người mà trong cái giai cấp mà gọi là thấp nhất xã hội á, thì ông chịu không nổi, nghe nó đồn quá, dân chúng là cũng xôn xao, rồi quần thần cũng vậy bàn tán, mà chính ông nghe ông chịu không nổi. Ông nói kiểu đó thì nếu mà giờ mình lỡ mình gặp ông thì sao đấy. Chẳng lẽ là gặp ông mà xá hả? Phải không? Bởi vì thời đó là ông là giai cấp vua chúa mà lại ông là đệ tử Phật, thì gặp chư tăng là cũng phải xá chào, phải không? Bây giờ là gặp ông là phải xá chào hay sao? Đó. Cho nên ông mới đến phải gặp Phật để mà hỏi cái vấn đề này mới được. Thì khi mà vào tinh xá trước khi gặp Phật á, thì thấy trước ở dưới chỗ một cái cội cây thì có vị tỳ kheo ngồi gọi là thiền định nghiêm trang, rồi gọi là cái tăng tướng đồ nó sáng rỡ, nghe rất là đáng quý đáng kính. Cho ông cũng chắp tay sám chào. Chào xong rồi thì ông vô gặp Phật, rồi ông mới đem cái vấn đề mà Phật độ cái ông Phân Na ra hỏi. Thì Phật chưa nói hết, thì Phật có nói nhưng mà lúc mà bệ hạ vào trong đây đó, thì bệ hạ có thấy gặp vị tăng nào không? Thì ông nói có, thấy một vị tăng đang ngồi thiền ở dưới gốc cây, gọi là thân tướng nó nghiêm trang, dáng vẻ rất là đáng kính đáng quý, thì con có xá chào rồi cũng mới vào đây gặp Thế Tôn. Thì Đức Phật nói đó, thì chính cái người mà bệ hạ xá chào đó là người bệ hạ đang hỏi đây. Lúc nào có nói rồi. Phải không? Ông tính động đem vấn đề này ra ông hỏi Phật mà bây giờ chính ông mà xá chào rồi. Đó. Sau đó thì Phật mới giải thích, ông nói rõ để cho thấy rằng cái là mọi người sanh ra thì không phải là có cái chuyện gọi là giai cấp sẵn, đó là do con người cũng đặt để thôi. Còn gọi là cái bản tính thật của mọi người đều có, nghĩa là cái tính giác như nhau đó. Sau đó giải thích thì ông hiểu, sau đó là mới cảm thông. Thì đó để cho tất cả là mình thấy đúng là mình có đầy đủ những cái niềm tin, không? Ai cũng đều có cái Phật tánh, có tánh giác, tánh chuốt, nhưng mà người biết khai thác trước rồi biết khai thác sau vậy thôi. Phải không? Đó là cái tin chắc rồi thứ hai. Rồi cái tin chắc thứ ba là tin chắc là cửa giác ngộ này vẫn còn đang mở với chúng ta. Tức là cửa giác ngộ đang còn mở với mình đây chứ Phật chưa đóng. Đừng nghĩ rằng mình sống trong thời mạt pháp rồi là cửa giác ngộ đóng. phải không? Bởi vì cái này cũng có nhiều người có quan niệm đó, mình sống như thời mặt pháp, thời xa Phật rồi thì tu là vô duyên thôi, chứ còn giác ngộ mong gì, phải không? Nhưng sự thật thì cửa giác ngộ vẫn còn đang mở. Bởi vì sao? Giác ngộ chân thật á là ở đâu? Giác ngộ chân thật là ở nơi tâm của mỗi người, ở chính mình, phải không? Chứ không ở đâu khác hết. Mà ở nơi tâm thì tức là ai có tâm thì đều có thể giác ngộ, phải không? Bởi vì giác ngộ nơi tâm, ai có tâm thì cũng đều có thể giác ngộ hết, phải không? Cũng như là Đức Phật, ngài nghĩa là khi mà ngài đã ban đầu đó, ngài đi tìm đạo thì ngài cũng tìm vị thầy này, tìm vị thầy kia, học đạo đủ hết. Nhưng mà tìm cuối cùng rồi thì ngài thấy cũng không có hài lòng, chưa ai là đem đến sự giác ngộ mà gọi là giải thoát viên mãn hết, cho cuối cùng rồi ngài từ giả hết, phải không? Từ giả hết rồi tới ngồi đến dưới cội cây gì, lúc đó chưa gọi Bồ Đề, gọi cây Tất Bát La, phải không? Ngài ngồi thiền định, phải không? Thiền định rồi cuối cùng rồi thì ngài giác ngộ ở đâu? Tâm sáng lên là ngài giác ngộ, ngay từ tâm rồi đó. Bây giờ là không còn học ai nữa, lúc đó đâu có học ai, coi từ giả hết mấy vị thầy kia rồi. Chơi thiền định là tâm đó, an định, lắng lặng, rồi từ nơi tâm nó sáng rồi. Giác ngộ là ngay từ tâm, ngài giác chứ không có giác từ chỗ nào khác, phải không? Thì như vậy để cho thấy rằng vậy thì ai có tâm này đều có thể giác hết. Mà trong đây thì ngay nơi cái đạo tràng này thì bây giờ kiểm coi có ai là không có tâm, giơ tay coi. Đó. Thì ai cũng chấp nhận là mình có tâm hết, phải không? Thì ai cũng đều có khả năng giác ngộ hết, thì rõ ràng là cửa giác ngộ là vẫn còn mở cho mình mà. Cho nên trong kinh Viên Giác, về cái chương mà tịnh chư nghiệp chướng đó, Phật bảo là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay là cái vọng tưởng chấp trước, là có ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, tức là tứ tướng đó, không? Giờ chấp có mình, có người, có chúng sanh, là có thọ mạng này, nói rõ hơn là chấp có ngã, không? Nhân bốn thứ điên đảo này đó làm cái ngã thể thật, rồi do đây liền sanh ra hai cái cảnh yêu ghét, rồi ở nơi cái thể hư vọng thêm một lớp chấp hư vọng nữa, hai cái nương gọi là hai cái vọng nó nương nhau mà sanh ra cái vọng nghiệp đạo, tức là có cái vọng nghiệp, tức là cái thân này là vọng rồi, đang một lớp vọng rồi, phải không? Giờ ngài lại nói sanh thêm lớp vọng thứ hai nữa, là cũng gì biết không? Yêu ghét trên đó nữa, ở trên đó là yêu ghét, nó là cái vọng rồi. Rồi bám vào nó để mà sanh yêu sanh ghét, đó là thêm vọng thứ hai. Rồi do hai đứa vọng đó, từ đó sao mới tạo thành những cái nghiệp, nó dẫn là giờ vì có cái vọng nghiệp cho nên mới vọng thấy con lưu chuyển luân hồi. Rồi còn người mà chán sự lưu chuyển thì lại vọng thấy có niết bàn. Chán lưu chuyển thì vọng thấy niết bàn, giống như có niết bàn đâu ra để mình cầu, phải không? Do đây mà chẳng thể vào được, tức là do vậy mà cho nên không thể vào được viên giác, tức là vọng thấy có sanh tử luân hồi lưu chuyển rồi, cho nên rồi mới chán sự lưu chuyển đó thì muốn cầu đến niết bàn, phải không? Tưởng đâu niết bàn là một cõi nào đó để cho mình đến, phải không? Cho nên rồi nhiều người cũng rất là lầm, mà nhiều khi rồi người nhiều khi những vị giảng rồi nhiều khi là cũng vì để mà phương tiện cho người nghe dễ hiểu rồi dùng những cái chữ mà người ta cũng dễ lầm nữa, tức là sao? Tức là nhiều khi là nói đến niết bàn thì nói cảnh giới niết bàn, tu để chứng đến cảnh giới niết bàn, phải không? Mà niết bàn nó có cảnh giới để mình đến thì sao? Thì hết còn niết bàn. Bởi niết bàn là vô sanh, mà có cảnh giới để mình đến tức là có sanh, phải không? Mà có sanh thì tức là có tử, mà có sanh có tử thì không phải niết bàn rồi. Thành ra giờ nhiều khi mà dùng cái danh từ, nhiều khi muốn cho dùng chữ nghĩa cho nó nghe nó có có văn chương hay chút, êm tai, nhưng mà sự thật thì nó lại làm ta dễ mê. À, phải không? Chứ sự thật Niết Bàn là cảnh giới gì? À, Niết Bàn chính là tâm lặng lẽ hết còn cái tâm sinh tử, thì đó Niết Bàn đó, chứ đâu phải mà cảnh giới. À, mà mình nghe nó cảnh giới cái mình tưởng tượng là có cảnh giới nào đó, không? Đó là cái mê. À, cho nên ở đây nói rằng đó, người chán lưu chuyển đời mê vọng thấy có Niết Bàn, do đây mà chẳng thể vào được, à, gọi là vào được cái tánh giác thanh tịnh, chứ chẳng phải là cái tánh giác nó chống cản không cho mọi người vào. À, tánh giác nó không chống mình vào, không? À, rồi có người mà vào được thì cũng chẳng phải là vì cái tánh giác nó cho vào. À, thì vậy là không phải là tánh giác nó cản không cho người vào, cũng như không phải là tánh giác là nó thuận nó cho vào, mà do cái gì? Do người mê vọng, nghĩa là cứ theo những cái hư vọng đó rồi chạy ra ngoài, rồi gọi là sanh yêu ghét đây kia đó, thành ra là trái với nó, từ trái gốc đó, gọi là trái gốc mà theo ngọn. À, đó là do người thôi, chứ không phải cái tánh giác nó ngăn, nó không cho mình vào. Đó. Rồi ai mà không có phải là ai mà vào được tánh giác thì tánh giác nó thuận cho, không? Rồi, mà chỉ là người mê nó rồi cái hướng ra ngoài, thì cho nên là tạo thành những cái nghiệp rồi lưu chuyển, thành ra là trái với nó thì không vào được. Còn khéo á thì buông tất cả rồi cái thì nhớ trở về, thì đó là mình vào được tánh giác, thì đó cũng không phải là tánh giác nó thấy cái người này là hợp với mình cho vào, còn người kia không hợp không cho vào. Phải không? Đó. Thứ hai nữa là nói vào chứ mà sự thật có vào đâu. Phải không? Mình ở trong tánh giác rồi, tánh giác của mình vào đâu nữa. Phải không? Cho nên nói vào đó là cũng là cái tạm nói thôi. Nghĩa là buông hết những cái mê, những cái mà vọng tưởng, những cái mà lăng xăng bên ngoài đi, thì tức là mình sống trong tánh giác rồi, thì tạm gọi là vào thôi, chứ còn vào đâu nữa. Phải không? Là mình ở trong đó rồi còn vào gì nữa. Là còn nếu mà thấy có tánh phát vào để mình vào nữa thì sao? Là chưa thật vào. Phải không? Mình thấy có tánh phát để mình vào, tánh giác để mình vào thì tức là chưa thật vào. Là thì đó ý nghĩa đó để cho thấy rõ. Thì như vậy tức là đó là cái thứ ba là tin chắc là cửa giác ngộ vẫn còn đang mở với chúng ta, chứ chưa đóng, Phật chưa đóng. À, phải không? Ai cũng có thể giác ngộ hết. À. Rồi cái điểm thứ tư á là tin chắc là vô minh phiền não phải dứt. À, tức là vô minh phiền não là cái mà phải dứt. Đừng có sợ. Nhiều người nghĩ rằng là vô minh phiền não nó làm sao? Dày quá, khó, không biết chừng nào mới hết. Phải không? À, nhưng mà sự thật thì hiểu rồi đó, thì mình tin chắc là vô minh phiền não dù có dày cách mấy nữa nhưng mà nó là cái phải dứt. À, tức là có thể dứt. À, bởi vì nghĩa là những cái gọi là vô minh phiền não nó là cái mà gọi là có sẵn ở mình hay là sao? À, nó không phải là cái mà thật sự là có sẵn ở mình, mà cái do mình mê, không? Mê mà vọng tạo, phải không? Mê gọi là mê mà vọng khởi. Mà đã mê vọng khởi thì tức là nó không có thật, phải không? Giống như mình nằm mộng đó, thì gọi là mình đang tỉnh táo sáng suốt đây, phải không? Rồi cái thì mơ mơ mắt mệt mơ mơ cái thì sao? Chợt nằm mộng, phải không? Vậy thì nếu mình xét kỹ vậy thì cái mộng đó từ đâu đến? Không rõ từ đó chứ từ mơ đến rồi. Phải không? Chứ đâu có thể mà tìm cái chỗ đến nó được. Nếu nó có chỗ thì sao? Thì không gọi là mơ. Phải không? Nếu có chỗ đến là cái nó thật rồi. Còn nó là mơ là mộng thì không có chỗ đến. Đó. Mà không chỗ đến thì tức là sao? Thì tức là nó có thể tan, cho nên nó không phải là cái bền, cái chắc. cho nên nằm mơ hết tỉnh là tỉnh hết, phải không? Nà, thì vô minh phiền não cũng vậy, nó không phải là cái sẵn của mình mà nó là cái do bất giác rồi cái thì vọng khởi, do bất giác là không nhận ra được cái tánh thật của mình, đó là thành ra nó mới vọng khởi, thành ra nó là cái vọng khởi thôi. Cho nên ở trong Kinh Đăng Nghiêm thì phải gọi là thanh tịnh bản nhiên, mà gọi là bổng sanh sơn hà đại địa này vậy đó, tức là ở trong cái thanh vốn thanh tịnh sẵn có vậy đó, rồi cái bổng chợt là sanh sơn hà đại địa các thứ lăng xăng, thì cái đó gọi là cái bổng sanh đó, phải không? Mà gọi là cái bổng sanh thì nó không có thật, cho nên là nó có thể diệt nó hết. Cho nên đây để nói rằng vậy thì nó là cái gọi là không cố định vĩnh viễn tồn tại, phải không? Nó không phải là cái mà vĩnh viễn tồn tại, cho nên mình không có sợ, là lo sợ là vô minh phiền não là nó còn hoài. Và như vậy tức là mình thêm một cái ý nữa, vậy thì cái mà chúng sanh của mình đó là sao? Cũng không phải là làm chúng sanh vĩnh viễn, phải không? Mình không phải làm chúng sanh vĩnh viễn. Cho nên ở trong chứng đạo ca thì trong đó là ngài Quyền Giác này nói rõ đó, gọi là thật tánh vô minh tức Phật tánh, tức là cái thật tánh của vô minh đó thì tức là Phật tánh, chứ không gì khác. Vậy thì vô minh nó không có thật, nhưng mà thật tánh của nó chính là Phật tánh rồi, thì vậy tức là cái vô minh là nó không có thật tánh của nó, mà thật tánh của nó là Phật tánh rồi, thì nó không có gọi là nó không có cái tánh riêng của nó, phải không? Cho nên là khi mà giác thì nó hết, phải không? Là nó không phải là cái gọi là vĩnh viễn cố định. Cho nên hiểu rồi thì thấy rõ gọi là mê Phật tánh thì tức là vô minh, không? Mê Phật tánh là tức là vô minh, không sáng. Còn rõ vô minh thì sao? Rõ vô minh là tức là Phật tánh, phải không? Lật quá là lại thôi, cũng vậy. Gọi là mê Phật thì tức là chúng sanh, phải không? Còn giác chúng sanh là sao? Tức Phật, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Mê Phật thì là chúng sanh, rõ ràng. Còn mà giác được chúng sanh là tức Phật, thì lật qua lật lại chứ không gì hết. Tại vậy để rõ là chúng sanh không thật thì vậy. Cho nên trong kinh Vi Giác là Phật có ví dụ cái vô minh đó cũng giống như là cái người ban đêm mà đi trong rừng rồi cái lầm phương hướng, lầm phương Tây là phương Đông, không? Rồi khi mà được có đèn sáng lên thì nhận rõ ra thì phương Đông là phương Đông, phương Tây là hết lầm. Thì cái vô minh nó cũng vậy đó. Vậy là khi mà cái lầm phương Đông là phương Tây á, thì có thật là phương Đông đổi thành phương Tây không? Cũng vậy thôi, không? Phương Đông vẫn là phương Đông, phương Tây vẫn là phương Tây thôi. Cái lầm đó là do là mê lầm thôi, lầm thôi. Rồi khi mà có đèn sáng lên mình nhận rõ phương Đông là phương Đông, phương Tây thì hết lầm. Phải không? Hết lầm. Vậy cái lầm nó không có thật. Cho nên Phật nói vô minh là cũng vậy thôi, không? Vô minh nó cũng vậy thôi, tức là mê điên đảo, không? Cái không thật mà nhận là thật, phải không? Giống như thân này không thật của mình rồi nhận nó là mình, thì đó là vô minh, tức là nó không thật mình. Rồi giờ khi mà thấy rõ là nó không thật là mình, biết rõ nó không thật mình, còn mình là chính là cái Phật tánh sáng suốt, không? Thì hết vô minh, phải không? Thành ra cái vô minh nó không có gọi là thật, nó không có gọi là chắc chắn, cho nên nó là cái phải hết. Còn cái Phật tánh á thì sao? Cái là có sẵn, cho nên nó là cái không mất không hết, cho nên gọi là phiền não vô minh á, nó là cái gọi là vô thủy, không biết có từ bao giờ. Vì nó mê thì đâu biết cái ban đầu chỗ nào đâu, phải không? Nó là bất giác thôi, chứ đâu có nói là mê ban đầu chỗ nào, phải không? Cho nên nó là cái vô thủy, nhưng mà có chung, phải không? Vô thủy nhưng mà có chung, tức là có hết, phải không? À, còn Phật tánh á thì là vô thủy mà vô chung, phải không? À, nó cũng không có cái chỗ bắt đầu nhưng mà cũng không có chỗ cuối, phải không? À, thì như vậy mình tin chắc người đó, phải không? Thì có đủ niềm tin để mình tu tập là vô minh thiền ảo là có lúc phải hết, phải không? Phải không? Không mặc cảm làm chúng sanh hoài mãi mãi. Và chính là cái Phật tánh đó mới là cái chỗ gọi là trở về của mình. À, đó là cái gọi là cái tinh chất thứ tư. Rồi cái tinh chất thứ năm á là tinh chất cái duyên lành này không phải là ngẫu nhiên có được, tức là duyên lành hôm nay nè, không? À, nghĩa là hôm nay mà được tụ hội ở đây, được nghe những cái lời mà gọi là chân thật này đó, là mỗi người chúng ta đã có gọi là trồng sâu căn lành nhiều đời với Phật, không? À, chứ không phải là mới có, tức là không phải là mới gieo đời nay. Nếu mà mới gieo đời nay á thì sao? Thì chắc không dễ gì có được như thế này, phải không? Mới gieo đời nay á thì nghe những lời này là không hiểu nó nói gì đó, phải không? Mà rồi cũng không dễ gì mà đến mà tụ hội 7 ngày như này nữa, phải không? Nếu mà mới gieo thì nghe đâu có thích, đó ha. Còn mà thích mà ở tới 7 ngày thì không phải mới rồi, phải không? Rõ ràng cái đó là lẽ thật. À, như vậy thì nghĩa là tin chắc như đó là mình đã có duyên lành sâu thì phải khéo để mà rồi mình gọi là vun sâu thêm. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà phẩm thường có kinh Bồ Tát đó, không? Thì Phật dạy sao? Phật nói rằng Bồ Tát thường có kinh á, ngài có cái hạnh là gặp ai thì cũng đứng xá xá, không? Xá xá rồi cái thì lễ bái, rồi cái thì nói rằng tôi không dám kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Không? Bây giờ ngài thấy ai cũng có tri kiến Phật thì tức là đều sẽ thành Phật hết. Thì có nhiều vị không tin, không chịu nổi, nói là ông tỳ kheo mà bình thường này đâu phải là Phật mà là thọ ký cho chúng ta, chúng tôi không cần ông thọ ký, không? Ông là vị tỳ kheo bình thường mà thọ ký cho chúng tôi cho được. Tức là mấy vị kia là nhiều khi có những vị mà tỳ kheo nữa, không? Vị tỳ kheo nữa, học Phật cũng có học Phật nữa, rồi cũng nhiều vị Phật tử đâu cũng có hết, cũng nhiều người cũng học Phật cũng lâu rồi. Mà rồi nói là ông còn ông tùy theo này, không biết là ông chỉ tùy theo tầm thường thôi mà làm gì mà thọ ký cho mình thành Phật, phải không? À, cho nên có nhiều người là có khi thì gọi là dùng những lời gọi là chia bai chỉ trích lại, có người thì cũng lấy đá lên ngói ném trở lại cho ông đi xa cho rồi, phải không? Nhưng mà ngài thì vẫn cũng vậy, gặp ai thì cũng vậy, cứ xa xa lại nói là tôi không dám kinh với ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. À, thì Đức Phật nói rằng nhờ mà hành cái hạnh đó, không? Cho nên rồi đó mà sau ngài sớm được thành Phật, và ngài mới nói rõ là chính Bồ Tát Thượng Sinh đó là tiền thân của ngài chứ không ai khác. Còn những vị mà có khi để chửi mắng trở lại, hoặc khi lấy đá ngói đồ ném trở lại ngày đó, thì cũng do cái nghiệp đó mà rồi cũng đọa vào trong những cái ngục địa ngục khổ đau, tức là trong cái cảnh giới khổ đau thời gian dài. Nhưng mà khi hết những cái tội nghiệp đó rồi thì sanh trở lại làm người, thì cũng được gặp gỡ Phật pháp. Và chính rồi cuối cùng rồi thì Phật nói là chính hiện nay những vị mà đang ngồi trong phòng hội đây là đa số là đó, thì quý vị thấy không? Vậy là đúng là đâu phải là chuyện ngẫu nhiên, à, phải không? Phật nói rõ rồi, Phật chỉ là những đó, những ông ngồi ở đây đó là những ông hồi xưa đó, đều có nhân duyên, à, do trồng sâu, tức là tuy là nghe đó nhưng mà do lúc đó thì cũng do những cái tâm niệm gì cái học hiểu của mình như thế nào đó thì có những cái phản ứng vậy đó, nhưng mà cũng có cái chủng duyên, cho nên rồi qua cái những cái thời gian mà chịu khổ rồi sau rồi trở lại rồi cũng được gặp gỡ Phật, không rồi cũng được dự trong cái hội Pháp Hoa đó. Vậy thì được dự trong hội Pháp Hoa đó thì cũng là có trồng cái duyên lành sâu từ những đời trước, là chứ phải mới đó có, phải không? Rõ ràng vậy đó. Thì đây cũng vậy đó, không thì quý vị mà hôm nay mà được ngồi đây được học hỏi về tu vậy đó là cũng có trồng sâu căn lành. Cái thứ hai nữa là cái giáo lý mà gọi là giáo lý thiền tông này, không chỉ ra những đề thần này đó, thì đúng là bây giờ là mỗi người được nghe như thế này đó là cũng là có duyên lành nó hy hữu, chứ đúng ra thì giáo lý này không có được giảng rộng rãi như thế này, phải không? Không phải dễ rộng rãi, cho nên rồi ngày xưa mà trong cái thời gọi là ngũ tổ, ngài cũng dặn đó, phải người có hợp với căn cơ, người có niềm tin là mới giảng, đúng không? Cũng như là nếu mà quý vị mà ra đời cách đây chừng hơn 100 năm á, thì chắc cũng không dễ gì nghe được, phải không? Không dễ nghe được những cái giáo lý kiểu này, phải không? Nhưng mà ngày nay thì quý vị được nghe đó, thì đó là cái đúng là cái duyên lành lớn lao, phải không? Thì ở đây là cũng để nhằm gọi là cứu vớt cái nhân tâm trong thời đại văn minh vật chất nó quá mạnh. Mà cũng là cái duyên lành của mọi người qua, tuy là thời gian gọi là mình sống cách xa Phật nó cũng lâu, nhưng mà những cái lẽ thật này đó thì cũng được từ trên Hòa Thượng là cũng khơi dậy, cũng giảng dạy, cũng nhắc nhở, rồi cũng truyền đến cho mọi người lâu năm rồi, cho nên là nhiều người cũng nghe là mình cũng có cái niềm tin được rồi, không? À, chứ không phải là mới đây, không? À, chứ còn ví dụ như mà trước kia đó, ngay nơi trước kia mà lúc mà Hòa Thượng mới khai giảng ở nơi chân không á, thì cũng không có nhiều người được nghe, phải không? Mà rồi người nghe được tin đó thì cũng ít nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ thời gian trải qua dài rồi, Hòa Thượng đã giảng nhiều rồi, quý thầy quý cô rồi cũng nói nhiều rồi, không? Thành ra rồi người nghe rồi cũng có đủ niềm tin, thì đó là cũng đã quân thêm rồi. Thành ra đó là cái gọi là cái nhân duyên tốt, là cái cơ hội, gọi là cái cơ hội nó cũng đã đến. Thì duyên lành đến rồi thì đó là cái để nhắc cho tất cả mình thấy được cái ý nghĩa đó, để đời chớ có bỏ qua cơ hội quý báu, không? Đủ niềm tin đó là mình luôn để mình quân tập, mình phát triển, không? Cái duyên lành sẵn có của mình đó, không? Đó là cái hay. Bởi vì mọi người là cũng nhớ, không? Mọi người nên là tin chắc là để rồi tiến lên cái con đường giác ngộ như đã nói đó, mê hay giác là cũng tại nơi tâm người, chứ không phải đâu khác. Mà cũng vậy, giải thoát hay là trói buộc thì cũng nơi tâm thôi, chứ không phải là cầu cõi nào, phải không? Rồi phiền não bồ đề hay là niết bàn thì cũng vậy thôi, là ngay nơi tâm chứ không đâu khác hết. Cho nên là giải thoát, nói giải thoát tức là tâm giải thoát kiểu gì hết, phải không? Trói buộc cũng là tâm trói buộc thôi, niết bàn cũng là tâm niết bàn, thành ra nó không có xa mình, không? Mà sao? À, không xa mình nhưng mà nhưng mà không dễ, phải không? Không xa mà không dễ, không xa mà không dễ đến. Phải không? Nó là tại sao? Tại cái mơ nó che. Đó, thì biết vậy đó thì chuyển trở lại. Cho nên ở trong nhà Phật thường Phật có câu gọi là hồi đầu thị ngãn, quay đầu là thấy mé. Phải không? Quay đầu là thấy bộ mé. Đó. Thì đúng vậy thôi. Mình nghe nói là thường thường là nói là tu là phải từ bờ mê tiến lên bờ giác, hay là từ bờ chân tử để mà tiến đến bờ niết bàn. Thì mình thấy giống như từ cái bờ này đến bờ kia, phải không? Thấy cho nên là mình cũng có khi tưởng tượng nó cũng xa vời. Nhưng mà hiểu rồi thì sanh tử là cũng nơi mình, mà niết bàn cũng nơi mình thôi. Thì vậy là kéo chuyển lại nơi tâm mình, tâm mê đó, tâm mê đó, phải không? Thì ở bờ sanh tử, phải không? Còn cái tâm giác đó, không? Tiến lên là bờ niết bàn, vậy thôi, không? Thành ra khéo giờ thì mình chuyển lại để thấy nó sẽ gần gũi, không? Và như vậy thì để rồi cuối cùng là nhắc cho tất cả để mình luôn nhớ để mà tinh tiến, không? Tu học mà bớt buông lung để theo cái chiều mới làm đó. Bởi vì mỗi người nên nhớ kỹ là tất cả chúng ta đang ngồi đây á là để đang tiến đến cái gì? Tức là nói cho nó thực tế hơn, tức là đang ngồi đây là để đang chuẩn bị tiến đến cái chết. Phải không? Sống là để tiến đến chết. Đó là cái thật mà. Và như vậy thì luôn nhớ là cái gì? Luôn nhớ là cái gì? Tức là luôn luôn nhớ là cái chết đang chờ chúng ta. Phải không? Luôn luôn nhớ lúc nào cái chết là đang chờ chúng ta. Bởi vì hiểu nghe thì mình thấy rõ. Vậy thì khi mà mình sanh ra gọi là từ người ta thường thế gian gọi là sanh ra, tức là chào đời, phải không? Mà chào đời cũng có nghĩa là chào cái gì? Là chào cái chết luôn. Phải không? Tức là chào cái sanh, tức là chào cái tử, phải không? Rõ ràng cái đó. Hay chào đời tức là chào cái chết. Đó là lẽ thật, nhưng mà ít ai dám nhìn, phải không? Cho nên rồi thế gian là mình sống gọi là sống phả lấp sự thật rất nhiều, không dám nhìn sự thật. Còn khi nhiều khi gọi là trốn tránh sự thật. Còn mình học đạo là phải dám nhìn thẳng sự thật. Bây giờ mình nhìn thẳng sự thật thì mình mới giải quyết được, phải không? Còn trốn tránh là đâu có giải quyết được, phải không? Đó. Cho nên rồi hiểu vậy đó thì luôn luôn để rồi nhớ để là mình gọi là tinh tiến, không? Tức là lúc nào cũng thường nhớ là gọi là cái chết là đang chờ mình đó. Đó, cái đó là cái mình phải đi đến. Mà như vậy thì biết vậy rồi á, không? Thì mình tu tập để cho có gọi là vốn liếng thì mình chuẩn bị, mà khi mà có chuẩn bị trước á, không? Thì khi mà đến thì không có bất ngờ, phải không? Còn mà không có chuẩn bị cứ phải lắp sợ không dám nói đến nó, tới chừng nó đến bất ngờ thì sao? Chơi lưới, phải không? Mà rồi nó cũng phải đến. Tức là sợ mà khỏi không? Không tránh được, nhưng mà tại sao sợ? Rồi thấy không? Sợ mà cũng không tránh khỏi. Chứ còn nếu mà sợ mà khỏi thì cũng nên sợ. Phải không? Sợ mà cũng không tránh khỏi. Đó, cho nên rồi biết vậy đó thì mình phải dám nhìn đúng sự thật, rồi mình có cái sự chuẩn bị, rồi mình tiến đến thì trong một cái sự nó có sự bình tĩnh, rồi cũng sáng suốt. Nhất là mình sống có hiểu pháp, có pháp, có nhìn với con mắt pháp, thì cái đó là cái quý báu, cho nên đó là cái muốn nhắc chung cho tất cả. Giờ cũng hết giờ, vậy là coi như là buổi này là cũng là buổi giảng cuối rồi, thì tất cả ở đây tới đây là chắc là thấy nhà người rồi không? Qua 7 ngày được đạo phải không? Thì nó cũng đúng theo một phần cái ý nghĩa, bởi vì nói gì nói thì rồi thì mình sau thời giờ 6 giờ rồi thì cũng tới giờ ăn. Tức là quý vị cũng phải có ăn rồi mới dẫn cái thân này đi nghe pháp được không? Thì đó là rõ ràng, nhưng mà cái quan trọng là mình sao, tức là biết ăn, có ăn thì để mà nuôi cái thân này để mà học đạo, đúng không? Nhưng mà ăn là mình để biết ăn cho nó đúng cái nghĩa ăn, không ăn để mà sao? Ăn để mà tạm nuôi thân này để mà lợi dụng nó để mà học đạo, phải không? Chứ không phải là để mà cái gì ngược lại, để mà nuông chiều nó, để mà gọi cái thân vì cái ăn, phải không? Mà thường thường ở ngoài đời người ta hay gọi là ăn để mà sống hay sống để mà ăn đó, phải không? Mình là đúng là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn, phải không? Thì đó là ăn để mà nuôi thân, để mà gọi là học đạo, đó là cái khéo biết dùng để gọi là không có quá quan trọng ăn, gọi là thành tham đắm đó, không có tham đắm, thấy không? Còn cái thờ thì đúng là bên trái thì hoa, thấy không? Bên phải thì quả, thấy không? Thì thường thường thì ở trong nhìn ra, thấy không? Thì bên trái này hoa nè, bên phải là quả, thấy không? Thì nếu mà mình suy lý theo thực tế thì nó cũng phù hợp. Như thấy hợp sao không? Tại vì bên trái là qua thì phải rồi, còn bên phải là quả, tay bên phải dễ lắm. Oh. À, vậy là hết giờ ha. Tất cả hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng tại nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Rồi bây giờ cũng buông chân ra, từ từ vậy đứng dậy.